là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận phong trào thi đua quyết thắng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng quân sự tại địa phương. Tiếp đó là phản ánh các ngân hàng hỗ trợ khách hàng thực hiện sinh trắc học. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác văn hóa thể thao du lịch những tháng cuối năm. Phóng viên Thành Nam viết công phản ánh.
6 tháng đầu năm 2024, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã bám sát chương trình hành động 188 của tỉnh ủy, tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các hoạt động về văn hóa thể thao và du lịch từ cấp tỉnh tới cơ sở. Đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết, mừng Đảng mừng xuân và các ngày lễ kỷ niệm lớn của quê hương đất nước, đáp ứng tốt đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ và nhân dân. Phối hợp với các địa phương tổ chức gần 20 hoạt động sự kiện vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, thu hút hơn 209.000 người dân và du khách tham gia, tăng gần gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh, chỉ số hạnh phúc của người dân không ngừng được nâng lên. Cụ thể là các đơn vị của ngành đã tổ chức trên 30 buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân, tổ chức 22 buổi tuyên truyền lưu động, 122 buổi chiếu phim phục vụ nhân dân vùng cao, đón trên 44.000 lượt khách tham quan tại bảo tàng tỉnh và hàng nghìn bạn đọc đến với thư viện tỉnh. Tổ chức 5 giải thi đấu thể thao thu hút gần 600 vận động viên tham gia thi đấu giải thể thao toàn quốc đạt 37 huy chương các loại, trong đó có 10 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 21 huy chương đồng. Công tác quản lý di tích và phát triển du lịch cũng đạt được nhiều kết quả tốt, đã có 32 tập thể và 62 cá nhân được ngành đề nghị các cấp khen thưởng. Hội nghị cũng đã có nhiều ý kiến thảo luận bàn các giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác văn hóa thể thao và du lịch những tháng cuối năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái vừa thông qua nghị quyết về việc hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài và học sinh sinh viên tham gia chương trình hợp tác đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh với các trường cao đẳng đại học nước ngoài giai đoạn 2024-2026. Theo nghị quyết này, người lao động nếu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ được hỗ trợ trung bình trên 18 triệu đồng một người với các hoạt động như hỗ trợ đào tạo nghề, học ngoại ngữ, tiền ăn, sinh hoạt phí, trang cấp đồ dùng cá nhân, tiền đi lại, chi phí làm thủ tục cấp hộ chiếu, chi phí khám sức khỏe và tiền trong thời gian đào tạo khoảng 400.000 đồng một tháng. Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo thời vụ và học sinh sinh viên thuộc diện trao đổi theo các chương trình hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập với các trường cao đẳng đại học nước ngoài, mức hỗ trợ tối đa trên 9 triệu đồng một người, bao gồm hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ, chi phí làm thủ tục cấp hộ chiếu, cấp phiếu lý lịch tư pháp, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe, thủ tục xin cấp thị thực. Cũng theo nghị quyết này, tỉnh cũng sẽ hỗ trợ bổ sung chi phí đào tạo nghề và đào tạo ngoại ngữ cho đối tượng đã được hỗ trợ từ ngân sách trung ương theo quy định. Ngoài các hỗ trợ ban đầu cho người lao động học tập ở nước ngoài, tỉnh cũng sẽ hỗ trợ tín dụng ưu đãi với mức vay tối đa 100 triệu đồng đối với người đi xuất khẩu lao động và 40 triệu đối với người đi làm việc thời vụ. Tổng nguồn kinh phí dự kiến để thực hiện giai đoạn 2024-2026 từ nguồn ngân sách là trên 110 tỷ đồng. Những người được hỗ trợ phải thường trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ 12 tháng trở lên.
6 tháng đầu năm nay, huyện Yên Bình đã giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 59% kế hoạch giao, cao hơn so với cùng kỳ năm trước và cao hơn so với kế hoạch tỉnh giao. Với kết quả này, Yên Bình là địa phương đứng đầu tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đến thời điểm này, tổng kế hoạch vốn huyện Yên Bình được giao trong năm 2024 là trên 300 tỷ đồng. Toàn huyện đã giải ngân được gần 176 tỷ đồng, đạt gần 59% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 85 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân gần 63 tỷ đồng, đạt trên 74% kế hoạch. Vốn trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giao gần 75 tỷ đồng, đã giải ngân gần 70 tỷ đồng, đạt trên 93% kế hoạch. Để đạt được kết quả này, huyện Yên Bình đã giao kế hoạch sớm cho các địa phương và chủ đầu tư. Việc bố trí vốn đảm bảo các tiêu chí định mức phân bổ theo quy định, huyện cũng ưu tiên các công trình cấp bách, công trình xây dựng nông thôn mới, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ theo dõi đôn đốc và có báo cáo tiến độ thường xuyên hàng tuần, hàng tháng.
Sau khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng tỉnh Yên Bái được kết nối với Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia. Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã phát hiện 474 tài khoản mạng xã hội độc hại. Hiện tại, hệ thống giám sát an toàn không gian mạng của tỉnh Yên Bái đang giám sát và bảo vệ trên 3.200 máy tính của các cơ quan đơn vị, giám sát an toàn lướt mạng cho 38 cơ quan đơn vị cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, đã đưa vào giám sát bảo vệ 42 ứng dụng trang thông tin của các cơ quan đơn vị. 6 tháng đầu năm, trung tâm đã phát hiện 474 tài khoản mạng độc hại có hành vi thực hiện rà quét mạng, trong đó nhiều tài khoản có hành vi kết nối tới máy chủ độc hại. Qua rà soát phát hiện và xử lý gần 2.600 trường hợp máy tính nhiễm mã độc, phát hiện gần 3.500 trường hợp máy tính có lỗ hổng tại các cơ quan đơn vị. Cùng với các giải pháp của các cơ quan chức năng để phòng tránh lừa đảo trên môi trường mạng, các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không công khai các thông tin cá nhân trên mạng xã hội, không truy cập các đường link trong tin nhắn hay email lạ không rõ nguồn gốc, không thực hiện giao dịch theo yêu cầu của các đối tượng lạ khi nhận được điện thoại tin nhắn, không cài đặt trên điện thoại máy tính các ứng dụng chưa được xác thực, không mở cho thuê bán tài khoản ngân hàng cho người khác. Khi phát hiện đối tượng có hành vi mua bán cho thuê tài khoản ngân hàng, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.
Thưa quý vị, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Những năm qua, Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, tạo động lực thúc đẩy từng cơ quan đơn vị và cá nhân không ngừng phấn đấu, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần tích cực xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua quyết thắng, 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ chủ sự tỉnh Yên Bái luôn đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua quyết thắng trong các cơ quan đơn vị. Với tinh thần người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, hướng vào làm tốt chức năng tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh quán triệt triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Một trong những điểm nhấn của phong trào là tập trung thi đua xây dựng khu vực phòng thủ, tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy lực lượng vũ trang tỉnh vươn lên, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh đã tập trung vào mục tiêu giữ vững mặt trận tư tưởng, coi trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng, Nhà nước, quân đội và quân khu 2, hướng vào xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Đại tá Phạm Viết Khánh, Chính ủy Bộ chủ sự tỉnh Yên Bái cho biết:
Phong trào thi đua quyết thắng đã trực tiếp góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đã xây dựng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Và có thể nói đây là linh hồn, mạch sống để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cho lực lượng vũ trang, đồng thời là bảo đảm cho lực lượng vũ trang của tỉnh thực sự là lực lượng nòng cốt trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng khu phòng thủ và xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.
Từ các nội dung của vận động, phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, đã có nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo, hiệu quả được áp dụng thực hiện trong lực lượng vũ trang, như mô hình lực lượng vũ trang hỗ trợ, giúp đỡ, làm nhà ở cho cán bộ chiến sĩ dân quân của Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn, giúp dân xóa nhà tạm, nhà rột nát của Ban Chỉ huy quân sự huyện Mù Cang Chải. Lực lượng vũ trang thành phố Yên Bái tham gia xây dựng tuyến đường, tuyến phố xanh văn minh trên địa bàn giai đoạn 2020-2025 của Ban Chỉ huy quân sự thành phố Yên Bái. Đặc biệt, cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, hội viên trong lực lượng vũ trang tỉnh đã không quản ngại khó khăn gian khổ, xung kích đi đầu trong giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, làm cho hình ảnh bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng. Phong trào thi đua quyết thắng gắn với công tác xây dựng Đảng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, hệ thống chỉ huy và các tổ chức quần chúng vững mạnh. Hàng năm, lực lượng vũ trang tỉnh có 97% cấp ủy, tổ chức Đảng và 98% cán bộ đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% tổ chức quần chúng đạt vững mạnh, 100% cơ quan đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị, nhiều đảng bộ 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thượng tá Nguyễn Đức Minh, chính trị viên Ban Chủ sự huyện Yên Bình cho biết:
Với Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện là cơ quan thường trực tham mưu giúp cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện phong trào thi đua lực lượng vũ trang gắn kết với thực hiện phong trào thi đua nước của địa phương. Qua quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua của lực lượng vũ trang huyện thì đã phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua.
Phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh cũng tạo động lực quan trọng thúc đẩy cơ quan địa phương, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Theo đó, trong huấn luyện, các cơ quan địa phương, đơn vị bám sát phương châm cơ bản thiết thực vững chắc đối với lực lượng thường trực và cơ bản thiết thực chất lượng đối với lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ. Phương châm đó còn được cụ thể hóa thành các biện pháp cụ thể như học ngày không đủ, tranh thủ học đêm, khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi, vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập, học để hiểu, hiểu để luyện, luyện để bắn trúng mục tiêu, thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể. Thượng tá Triệu Đức Tuấn, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Trung sự tỉnh cho biết thêm.
Thông qua diễn tập là giúp cấp ủy chính quyền, các cơ quan ban ngành đoàn thể thì nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ, nhất là cái việc giải quyết xử trí các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp khi có tình huống quốc phòng an ninh, quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên về đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và pháp luật, chủ động phòng ngừa, xử lý kiên quyết các cán bộ, chiến sĩ nếu có vi phạm kỷ luật và tạo bước chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội.
Phong trào thi đua quyết thắng đã hướng vào thực hiện tốt 3 khâu đột phá theo nghị quyết đại đảng bộ quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Các cơ quan đơn vị kiện toàn tổ chức lực lượng theo hướng tinh gọn mạnh, biên chế các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đủ 100% quân số, củng cố 1.424 cơ sở dân quân tự vệ, tỷ lệ đạt 1,4% dân số, sắp xếp quân nhân dự bị đạt 84%, phương tiện kỹ thuật đạt 98,4%, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 96%. Chị Hoàng Thị Hồng Thương, chính trị viên, Phó Ban Trung sự xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói.
Thì bản thân tôi cũng đã tham mưu cho Ban Chỉ huy quân sự xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đồng thời xây dựng kế hoạch phối hợp với công an xã để làm tốt cái công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn. Tham mưu cho Ban Chỉ huy quân sự xã phân công cắt cử lực lượng để tham gia tuần tra đảm bảo an ninh trật tự.
Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh đã phát triển toàn diện, có nhiều đổi mới, đạt được kết quả vững chắc. Qua đó đã có 138 lượt tập thể, 1.362 lượt cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua, trong đó 5 lượt tập thể được tặng thi đua của Bộ Quốc phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh, 4 lượt tập thể được tặng cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, 126 tập thể cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh, 31 lượt tập thể được tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng, 136 lượt tập thể được tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến, 2 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quân. Kết quả đó là động lực to lớn góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, tạo bước chuyển biến lớn về xây dựng khu vực phòng thủ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được sao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và củng cố quốc phòng an ninh. Đại tá Phạm Viết Khánh, Chính ủy Bộ Trung sự tỉnh cho biết thêm.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền cho mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang của tỉnh nắm và hiểu sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua thưởng và phong trào thi đua thắng. Từ đó làm cho thi đua trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày của mỗi người, mỗi tổ chức với tinh thần tích cực, tự giác và chất lượng, hiệu quả cao. Tổ chức tốt các cái phong trào thi đua quyết thắng gắn với thực hiện các cái khâu đột phá và phong trào thi đua nước, các cuộc vận động của địa phương, chú trọng xây dựng nhân cái điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, xây dựng nhân rộng các cái mô hình thi đua, cách làm hiệu quả từ cơ sở, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thi đua toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở, sát nhiệm vụ chính trị, tập trung vào việc khó, việc mới và khắc phục triệt để những khâu yếu, mặt yếu.
Với những thành tích, kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể và cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là sự đoàn kết gắn bó của nhân dân, các dân tộc trong tỉnh. Tin tưởng rằng, trong giai đoạn cách mạng mới, lực lượng vũ trang tỉnh sẽ ngày càng trưởng thành, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được sao, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, mãi mãi xứng đáng với lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quân đội ta, chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, từ mùng 1 tháng 7, nếu không xác thực sinh trắc học khuôn mặt thì những giao dịch chuyển khoản qua ngân hàng có giá trị trên 10 triệu đồng mỗi lần hoặc 20 triệu đồng một ngày sẽ không thực hiện được. Thời điểm này, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đang tích cực tuyên truyền hỗ trợ khách hàng hoàn thiện các bước cập nhật thông tin sinh trắc học để thanh toán giao dịch thuận lợi. Việc sớm cập nhật ứng dụng ngân hàng giúp bảo vệ người dùng trước những thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là người thường xuyên có giao dịch số tiền lớn trên 10 triệu đồng, chị Hoàng Thị Kim Oanh ở phường Nguyễn Thái Học đã tự sinh trắc học khuôn mặt trên máy, điện thoại thông minh của mình nhưng không thành công. nên chị đã được nhân viên ngân hàng hỗ trợ thực hiện các thao tác, nên chỉ trong vòng 2 đến 3 phút, toàn bộ quy trình cập nhật thông tin sinh trắc học của chị đã hoàn tất. Chị Hoàng Thị Kim Oanh, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
Khi giao dịch trên 10 triệu trở lên ấy, thì tôi thấy rất là đảm bảo an toàn, tôi đã cài sinh trắc học.
Từ ngày 1 tháng 7 đến nay, hàng nghìn lượt khách hàng đã trực tiếp đến Hội sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển thôn chi nhánh Bắc Yên Bái thực hiện hỗ trợ cài đặt sinh trắc học. Để đảm bảo giao dịch thông suốt kịp thời, thu thập dữ liệu sinh trắc học theo quy định, Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái đã chỉ đạo 15 phòng giao dịch Agribank trực thuộc thông báo đến khách hàng việc triển khai thực hiện thu thập sinh trắc học trên dịch vụ Agribank Plus. Chủ động phân công cán bộ trực tiếp tư vấn, hướng dẫn khách hàng cài đặt xác thực sinh trắc học kể cả thứ Bảy, Chủ nhật. Cùng với đó, khuyến khích cán bộ người lao động trong hệ thống tăng cường hỗ trợ khách hàng thực hiện thu thập sinh trắc học trên dịch vụ Agribank Plus thông qua gọi điện, nhắn tin, thông báo trên các nền tảng mạng xã hội. Để thực hiện quy định của Ngân hàng Nhà nước, đơn vị đã đầu tư nguồn lực công nghệ, nhân lực, tài chính để triển khai thu thập dữ liệu sinh trắc học và xác thực với dữ liệu dân cư quốc gia để đảm bảo tính chính xác thông tin của khách hàng. Qua quá trình triển khai thực hiện, chi nhánh đã đáp ứng kịp thời việc thực hiện thu thập sinh trắc học, hỗ trợ đảm bảo giao dịch thông suốt cho các khách hàng trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng. Đến nay đã có trên 20.000 khách hàng hoàn thành xác thực sinh trắc học để sẵn sàng thực hiện giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu đồng theo quyết định. Bà Nguyễn Thị Bích Huệ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Yên Bái cho biết:
Chúng tôi triển khai từ 1 tháng 7 đến hôm nay đã được gần 1 tuần. Thì số lượng khách hàng đã xác thực sinh trắc học 20.000 khách hàng trên 73.000 khách hàng sử dụng dịch vụ Agribank Plus của Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái chúng tôi. Đối với những trường hợp khách hàng sử dụng điện thoại thông minh mà tự khách hàng thao tác được cái việc sinh trắc học trên điện thoại khách hàng thì không cần trực tiếp phải đến ngân hàng. Còn đối với những khách hàng ấy mà không trực tiếp xác thực được khuôn mặt và xác thực được sinh trắc thì ngân hàng chúng tôi đã có trang bị đầy đủ các thiết bị để giúp khách hàng xác thực được cái khuôn mặt và xác thực được sinh trắc bằng những cái thiết bị chuyên dụng của chúng tôi tại tất cả các điểm giao dịch. Thì chúng tôi đã trang bị đầy đủ những cái thiết bị đó để phục vụ khách hàng.
Để thực hiện tốt các giao dịch trực tuyến, LPBank chi nhánh Yên Bái đã kiến nghị khách hàng sớm cập nhật căn cước công dân gắn chip và điện thoại đang nhập tài khoản có chức năng NFC. Phần mềm đặt thông tin trên căn cước chủ động thao tác cập nhật thông tin trắc học. Hệ thống của ngân hàng sẵn sàng về nền tảng công nghệ, phần mềm hiện đại hỗ trợ cho giao dịch xác thực trên đa nền tảng. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng, việc xác thực sinh trắc học là một trong những giải pháp quan trọng góp phần đảm bảo an toàn tài khoản khách hàng. Ông Đỗ Lê Đô, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đang được nhân viên ngân hàng hướng dẫn cài đặt nói:
Thực hiện cái chế độ sinh trắc học để đảm bảo cái an toàn tài sản cho người dân, tránh hiện tượng lừa đảo trên mạng dưới có công nghệ cao. Thì tôi cũng có một số cái app ở ngân hàng, như ở ngân hàng Công Thương hoặc là ngân hàng Liên Việt này, thì cũng có cái app thì tôi tự làm được. Còn cái app này thì chưa làm được bởi cái máy điện thoại nó không tương thích, do đó là phải mang đi ngân hàng và để các cán bộ ngân hàng cũng tận tình là để giúp đỡ để cài đặt cho cái sinh trắc học này để đảm bảo an toàn cho tài sản cho chính bản thân mình và cho mọi người.
Ông Dương Văn Toàn, Phó Giám đốc LPBank chi nhánh Yên Bái cho biết thêm:
Triển khai là hỗ trợ khách hàng thực hiện xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt tại quầy như các quý vị đang thấy. Thế thì bên cạnh đó thì những cái khách hàng mà có thể giao dịch bằng online thì chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ qua điện thoại hoặc hỗ trợ online. Tuy nhiên trong thực tế triển khai một tuần gần đây thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là cái triển khai cái sinh trắc học bằng khuôn mặt này không phải là khách hàng nào cũng có thể là thực hiện một cách nhuần nhuyễn. Do vậy mà để đảm bảo cái tiến độ cũng như là hỗ trợ khách hàng một cách tối đa, thì tại ngân hàng Bưu điện Liên Việt chúng tôi ấy, thì thực hiện triển khai là hỗ trợ cho khách hàng ngày đến 20 giờ hàng ngày. Và ngoài ra thì toàn bộ thứ Bảy, Chủ nhật thì chúng tôi đều bố trí nhân sự tại thành phố và 7 huyện để phục vụ cho bà con, các chủ tài khoản được thực hiện cái xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt một cách thuận tiện nhất.
Việc xác thực sinh trắc học là một trong những giải pháp hạn chế tối đa khả năng làm giả với tính năng an toàn và bảo mật cao nhất hiện nay. Các chuyên gia công nghệ cho rằng các biện pháp xác thực giao dịch truyền thống như mật khẩu và mã xác thực một lần OTP ngày càng dễ bị tấn công. Trong khi đó, xác thực bằng sinh trắc học có những đặc điểm độc nhất của mỗi người, hoàn toàn có thể hạn chế tối đa khả năng làm giả, gian lận của đối tượng xấu. Đến thời điểm hiện tại, 100% ngân hàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã triển khai việc yêu cầu chủ tài khoản xác thực sinh trắc học khi chuyển tiền qua tài khoản trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng một lần hoặc 20 triệu đồng một ngày. Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng số cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên ngân hàng. Khâu xác thực bằng khuôn mặt chỉ có chính chủ mới được thực hiện được. Không thể hỗ trợ từ xa. Vì vậy các ngân hàng không liên hệ trực tiếp với người dân để thu thập thông tin sinh trắc học. Người dùng cần hết sức cảnh giác với những cuộc gọi mạo danh để tránh rủi ro giả mạo lừa đảo. Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng chỉ thực hiện cập nhật thông tin sinh trắc học qua ứng dụng ngân hàng, tuyệt đối không cập nhật qua bất kỳ trang web hay ứng dụng nào khác. Nếu không tự thao tác được, người dân có thể đến các quầy giao dịch của ngân hàng để được hỗ trợ trực tiếp. Cùng với đó, khách hàng cũng tuyệt đối cảnh giác và không truy cập các đường link lạ qua Facebook, Messenger, SMS, Zalo, Viber hoặc email gửi đến điện thoại để tránh nguy cơ bị lừa đảo, đánh cắp thông tin. Trong quá trình triển khai, nhiều người dân phản ánh thường gặp khó khăn ở bước đọc thông tin trên căn cước công dân, nhất là nhận diện khuôn mặt. Vì vậy, ngành ngân hàng khuyến cáo khách hàng sử dụng điện thoại không có thiết bị hỗ trợ thông tin trừ khớp với dữ liệu trên thẻ căn cước thì phải ra ngân hàng để tránh những phiền hà cũng như rủi ro có thể xảy ra.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Thưa quý vị, bảo vệ môi trường là một vấn đề được nhắc đến ngày càng nhiều trong bối cảnh xã hội không ngừng phát triển như hiện nay. Thực tế, trong các hoạt động xã hội cũng có nhiều chủ đề hướng tới hoạt động bảo vệ môi trường. Tại tỉnh Yên Bái, nhận thấy bảo vệ môi trường có liên quan mật thiết tới việc nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo yêu cầu phát triển, các địa phương, đơn vị, tổ chức cá nhân đã có nhiều hoạt động, việc làm nhằm hướng tới môi trường sạch hơn, nhất là khi tỉnh gắn bảo vệ môi trường với quá trình xây dựng nông thôn mới thông qua tiêu chí môi trường. Nhờ đó đã hình thành nhiều mô hình cách làm hay trong bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn tỉnh. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Là một trong những hộ được hướng dẫn thu gom, đào hố, xử lý rác thải tại nhà. Sau buổi ra quân hỗ trợ người dân đào hố rác và trồng cây xanh do xã triển khai, gia đình bà Hoàng Thị Bước, thôn Phát, xã Châu Quy Hạ, huyện Văn Yên đã hình thành thói quen không xả rác bừa bãi mà thực hiện gom chung một chỗ. Trong buổi ra quân, bà Bước cũng như hơn 100 hộ dân thôn Phát được các cán bộ đảng viên hướng dẫn thu gom phân loại rác thải sinh hoạt. Theo đó, đối với những rác thải khó phân hủy như chai nhựa, vỏ lon, để vào bao tải để tái sử dụng hoặc quyên góp cho các tổ chức hội tại địa phương để làm nguồn quỹ hỗ trợ cho những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Còn đối với những loại rác dễ phân hủy như vỏ rau, củ quả sẽ được bỏ vào hố rác, đến khi phân hủy có thể dùng làm phân bón, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, bà Bước nói.
Qua cái phát động này thì tôi, bản thân tôi thì như thế này là rất là tốt cho tất cả xóm làng, thì ai cũng có một ý thức để mà thu gom rác thải cho nó phân loại, cho nó để vệ sinh môi trường dân bản cho nó sạch đẹp. Tôi thì bản thân gia đình tôi thì tôi cũng làm một cái hố rác thải, thì trong một tuần thì thế cùng với dân bản khu xóm này thì thôi vệ sinh cho nó sạch sẽ, cho nó sạch đẹp.
Thực tế, hoạt động gia quân tại xã Châu Quy Hạ là một trong những hoạt động của phong trào mỗi người mỗi ngày một việc góp phần làm sạch môi trường do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên đã phát động từ năm 2023. Phong trào này đã được triển khai tại 100% xã thị trấn trong toàn huyện. Riêng trong năm 2023, toàn huyện đã thu hút trên 73.000 lượt người tham gia, phát dọn vệ sinh gần 700 lượt km đường làng ngõ xóm, đào và xây 1.300 hố rác gia đình, liên gia đình, nạo vét được 180 km lượt kênh mương, cống rãnh, trồng mới trên 14 km đường hoa với hàng chục nghìn cây hoa, cây cảnh các loại. Đồng thời hướng dẫn nhân dân phân loại và xử lý rác thải trong sinh hoạt theo quy định, chung tay làm sạch môi trường. Ông Trần Hiệp Sĩ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Yên cho biết.
Trong thời gian qua thì Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh các cái hoạt động để bảo vệ môi trường, cũng như là tập trung các cái hoạt động thiết thực tại các cơ quan, đơn vị và các địa phương, như là tập trung chính vào là thu gom, phân loại và xử lý rác thải.
Tại xã Nghi Lộ lại nổi lên phong trào thanh niên tham gia vệ sinh môi trường. Khởi động cho chiến dịch thanh niên tình nguyện, năm nay thị đoàn Nghi Lộ đã lựa chọn chủ đề tuổi trẻ xung kích vì cuộc sống cộng đồng, với hoạt động cụ thể là phát dọn, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy tại xã Nghi Lộ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên và người dân trong việc bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Em Nguyễn Mai Linh, xã Nghi Lộ, thị xã Nghi Lộ nói.
Em nghĩ là cuộc sống ngày càng hiện đại, con người thì có xu hướng thích lối sống an toàn, lành mạnh, không khí trong lành. Bởi vậy mà hoạt động tình nguyện vì cộng đồng mà đoàn xã tổ chức hôm nay sẽ là một trong những cách để đoàn viên như chúng em có thể tham gia một phần vào việc giữ gìn quê hương đất nước trở nên tốt đẹp hơn. Đây cũng là một hoạt động tuyên truyền giáo dục một cách trực quan nhất, bởi vì thông qua đó thì bọn em có thể biết được tác hại của việc xả rác bừa bãi và giữ gìn môi trường sống cho cả bản thân mình cũng như là mọi người xung quanh.
Xác định được vai trò là lực lượng xung kích, những năm qua thị đoàn Nghĩa Lộ cũng đã có nhiều hoạt động bảo vệ môi trường. Với phương châm mỗi cơ sở đoàn là một hoạt động thiết thực tham gia bảo vệ môi trường, các cơ sở đoàn tại thị xã đã triển khai nhiều phần việc như đảm nhận các tuyến đường giao thông tự quản, xây dựng cơ quan đơn vị sáng xanh sạch đẹp, phân loại xử lý rác thải, tái chế rác thải. Anh Sầm Văn Chiến, bí thư thị đoàn Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Nhằm nâng cao tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong tham gia các hoạt động trong công tác bảo vệ môi trường, thì thời gian qua thì thị đoàn Nghĩa Lộ đã tổ chức nhiều hoạt động là thiết thực và ý nghĩa. Thì hàng năm thì ban thường vụ thị đoàn đã sát sao trong việc chỉ đạo các cơ sở đoàn để tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, thì là phối hợp tổ chức các hoạt động như là Tết trồng cây, rồi các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày môi trường thế giới, rồi là các hoạt động trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, rồi ra quân ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh. Thì đối với các cơ sở đoàn thì chúng tôi chỉ đạo với phương châm là mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường, thì các cơ sở đoàn thì cũng đã thực hiện các ra quân thực hiện các công trình phần việc như là đăng ký đảm nhận các tuyến đường thanh niên tự quản sáng xanh sạch đẹp, rồi vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân không sử dụng và hạn chế sử dụng rác túi ni lông này, rồi phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt.
Thực tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay đã và đang có rất nhiều cách làm hay trong bảo vệ môi trường. Ở mỗi nơi lại có những hoạt động thiết thực gắn với những vấn đề cấp thiết trong bảo vệ môi trường tại địa phương, như thu gom, xử lý rác thải tại nguồn, xây dựng các khu điểm tập kết rác thải tái chế, khơi thông công rãnh, dòng chảy, ủ phân bón hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp. Điều đáng ghi nhận ở mỗi cách làm là trong mỗi phong trào, mỗi hoạt động ngày càng nhận được sự quan tâm tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, cùng đóng góp công sức trí tuệ để làm cho môi trường sống ngày càng sạch hơn. Chính nhờ sự chung tay góp sức đó đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong việc hạn chế rác thải ra môi trường.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao, xe đạp. Xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng 10 giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. 2 giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải 3, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113 đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 0971575555, 0971575555, 0971575555. Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.